Mọi người, hôm nay Phi Vân nhận được một cái tin nhắn cực dài, siêu dài, và nó có rất nhiều những cái chi tiết về người hỏi, cho nên cũng không có tiện là sẽ đọc hết. Vì vậy mà Phi Vân sẽ tóm tắt cái tình huống của bạn và sau đó là sẽ đọc chi tiết những câu hỏi của bạn để chia sẻ với các bạn luôn ha. Thì bối cảnh là bạn này là một người làm trong công nghệ, ngành công nghệ, và gần đây thì cái công ty của bạn cũng hết job rồi. Cho nên là công ty outsource mà nó hết job rồi, cho nên là bạn cũng nghỉ và ra làm freelance ở ngoài. Thị trường freelance thì thật ra giống như đã nói với các bạn là mình phải có rất là nhiều skill để tự promote, tự làm marketing cho bản thân để mình kiếm job, chứ mình ngồi chờ thì nó cũng hơi khó. Với lại là làm freelance thì mình phải cực giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó, và mình phải tạo được cái nhu cầu người ta đi kiếm mình, người ta biết mình ở đâu để kiếm ha. Thì những cái kỹ năng của một người làm freelance là trong một cái podcast hình như là ngay phía trước này thì phải, là Phi Vân đã chia sẻ với các bạn rồi, cho nên nghe lại cái đó nếu mà mình chưa rõ ha. Rồi sau đó thì trong thời gian làm freelance thì bạn có một cái công ty ở Úc tiếp cận với bạn và đề nghị bạn là hợp tác để mà họ phát triển tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái vị trí mà họ tìm thì nó không có đúng vô cái vị trí kỹ thuật, mà nó lại nhiều nghiêng về cái vị trí là phát triển kinh doanh hay là quản lý khách hàng, phát triển và quản trị khách hàng, account management á. Thì thành ra là bạn cũng, cái đó thì nó lại không phải là cái mà bạn đang làm. Cho nên là bạn gửi cho Phi Vân hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, em có nên đổi công việc để mở ra thêm cơ hội mới cho mình trong lĩnh vực công nghệ không? Và câu hỏi thứ hai là, nếu mình làm cho mỗi công ty ở Úc như vậy thì có nghĩa là mình đang follow để phát triển cả tư duy lẫn phong cách, hay đang tiếp tay cho người bên ngoài làm giàu từ thị trường Việt Nam? Dẫu em biết việc build team ở Việt Nam cũng tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều bạn trẻ Việt. Em cảm ơn cô rất nhiều. Đó là hai câu hỏi của bạn ha. Thì câu hỏi là câu hỏi thứ nhất là em có nên thay đổi công việc để mở ra thêm cơ hội mới trong lĩnh vực công nghệ hay không? Nên đổi công việc hay không thì thật ra là không có ai đưa ra cái quyết định hay là cái lời khuyên này cho em được hết á. Bởi vì là cái việc mà công việc mới đó, nó có phải là cái em muốn làm, có phải là cái em quan tâm, em hứng thú, em muốn thử sức, em muốn học hỏi hay không? Cái chuyện mà mình làm hồi đó giờ mình làm chuyên về kỹ thuật, những cái kỹ năng của mình nó rất là khác với cái chuyện là mình làm account là người phải đi chủ động gọi khách hàng, tìm khách hàng, ký kết với khách hàng, rồi customer service, làm dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng đồ này nọ, thì nó là một cái công việc nó có cái đòi hỏi, yêu cầu và cái kỹ năng rất là khác. Thì mình có phải là người thích và muốn học trong cái lĩnh vực đó hay không, đó là vấn đề. Chứ nó không có nằm ở chỗ là mình nên hay không nên. Nếu mà hỏi là có nên học cái mới không thì luôn luôn đối với chị Phi Vân là nên, để mình mở rộng được cái khả năng của mình học được những kỹ năng mới, mình thử sức trong những lĩnh vực mới. Còn nếu hỏi là nó có thích hợp với em hay không thì chỉ có một mình em biết thôi, chứ làm sao mà chị biết hay là bất kỳ ai biết để mà tư vấn cho em được ha. Nên câu hỏi này thì thật ra là không có giúp em được. Nó sẽ quay trở về chuyện em phải tự mình em trả lời cho câu hỏi cho bản thân là mình muốn gì đối với lại cái hành trình tương lai của mình. Mình muốn là cả đời mình chỉ làm một việc đó, một cái công việc đó mà thôi, với những cái kỹ thuật, kỹ năng, khả năng đó mà thôi. Hay mình mong muốn hành trình phía trước của mình nó dài hơn, nó xa hơn, nó rộng hơn, nó bao hàm nhiều thứ hơn. Nếu nó là cái thứ nhất thì mình thôi, mình không có cần phải tìm kiếm thêm những công việc nó không có phù hợp với lại cái khả năng hiện tại của mình. Còn nếu mình muốn nhiều hơn, mình muốn bao la hơn, mình muốn phát triển hơn thì mình cũng nên thử những cái công việc khác mà nó xoay quanh những kỹ năng mà mình đang có và những kỹ năng mới mình cần phải học để mà phát triển bản thân ha. Đó là cái thứ nhất, đó là câu hỏi thứ nhất của bạn. Câu hỏi của thứ hai của bạn thì bạn hỏi là mình nếu mà mình cộng tác với lại một cái công ty ở nước ngoài để phát triển cái business học của họ ở Việt Nam thì mình có đang tiếp tay cho họ làm giàu cho họ không, hay là nó là mỗi cơ hội cho bản thân? Thì thực ra là Phi Vân nghĩ là bạn đang nghĩ hơi đâm đầu vô tường một chút. Khi mình làm freelance thì cái công việc mình làm nó không có cái ranh giới về địa lý. Mình làm dự án gì cho công ty nào ở đâu trên thế giới này thì nó đều tốt cả. Và cái business của họ ở thị trường Việt Nam hay thị trường khác hay thị trường toàn cầu thì nó đều tốt cả. Mình phải nhìn nó như một cái cơ hội để phát triển cái kỹ năng làm việc quốc tế của mình. Bây giờ có hay không có em thì người ta vẫn vào thị trường Việt Nam. Công việc đó em làm hay người khác làm thì người ta cũng vào thị trường Việt Nam. Cái thị trường thế giới này nó là một thị trường mở, thị trường tự do. Và không có công ty nào trên thế giới này mà người ta giới hạn bản thân mình ở một cái thị trường không hết á. Ngay cả công ty Việt Nam mình cũng rất là khao khát vươn ra biển lớn, cũng muốn là sẽ phát triển ở những cái thị trường thế giới. Vậy sao mình không hỏi ngược lại, nếu mình đi phát triển ở thị trường khác ngoài thế giới thì mình có đang tiếp tay cho công ty Việt Nam làm giàu ở thị trường của người khác không? Đúng không? Nên mình nên bỏ cái tư duy mà về giới hạn này đi. Bây giờ mình sinh ra là công dân toàn cầu, mình làm việc là mình làm việc toàn cầu, mình freelance là mình freelance toàn cầu, và bất kỳ công ty nào, doanh nghiệp nào sinh ra trên thế giới này cũng đều là những doanh nghiệp toàn cầu cả. Mình làm về công nghệ mình càng phải hiểu điều đó, nó không có ranh giới. Cho nên là không cần phải lăn tăn cái chuyện là mình có đang tiếp tay làm giàu cho người khác hay không, mà mình phải hỏi mình là mình học được gì từ người ta, rồi sau này mình ứng được, dụng được gì từ những thứ mình học để mình giúp được cho những doanh nghiệp Việt Nam của mình vươn ra thế giới. Cái kinh nghiệm đó cần không? Rất là cần chứ, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là làm việc, dù là mình làm trong cái dự án gì, mình làm cho công ty nào, doanh nghiệp nào, mình làm cho dự án lớn hay nhỏ, start up hay là tập đoàn, công ty lớn, thì mình đều có thể học được rất là nhiều thứ. Thì nên mình nên nhìn ở cái góc độ là mình học những cái thứ mình học được đó, nó sẽ giúp cho mình phát triển được bản thân trong tương lai. Và không những phát triển cái công việc freelance của mình mà nó còn có thể giúp mình phát triển những cái dự án khác, những cái dự án của công ty Việt Nam trong tương lai nữa. Còn có thể giúp cho mình trở thành một cái người làm việc quốc tế và chia sẻ được những cái kinh nghiệm làm việc quốc tế đó với những cái thế hệ đi sau mình sau này. Thì nhìn cách nào cũng thấy nó có cơ hội để phát triển bản thân hết, chứ nó không có dừng lại ở chỉ là một công việc, một dự án, một cái sự vụ riêng lẻ. Mình phải nhìn nó trong cái bối cảnh chung của việc phát triển, trong cái hành trình phát triển của bản thân mình. Cuối cùng thì bạn có nhắc đến một cái chuyện, đó là bạn rất là thích làm và rất là active trong những cái dự án cộng đồng và xã hội. Thì điều đó là một trong những cái điều mà Phi Vân luôn rất là ủng hộ các bạn trẻ, là mình làm cái gì cũng vậy. Trong cuộc đời của mình nó sẽ có những cái mảnh ghép khác nhau, nó có mảnh ghép sự nghiệp, nó có mảnh ghép gia đình, nó có mảnh ghép sức khỏe, nó có mảnh ghép tài chính, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều mảnh ghép, và trong đó nó có mảnh ghép về cái tinh thần phụng sự của mình cho xã hội và cho cộng đồng nữa. Nhưng mà ở mỗi cái thời điểm khác nhau trong cuộc đời thì mình phải có những cái ưu tiên rất là khác nhau. Nếu như mà mình hiện tại mình còn không có lo được cái an toàn tài chính cho bản thân, mình còn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, thì cái ưu tiên của mình nó nên nằm ở chỗ là giúp cho mình có được một cái nền tảng tài chính cá nhân vững vàng để mình có thể rảnh thảnh thơi hơn, rảnh rỗi hơn, có nhiều năng lượng, thời gian, tinh thần, tâm thế hơn để mình đóng góp nhiều hơn và tích cực hơn, hiệu quả hơn cho những cái công việc xã hội và cộng đồng. Đừng có chạy theo việc xã hội và cộng đồng trong khi cái cuộc sống hàng ngày của mình nó không đảm bảo. Cái đó nó rất là thực tế. Đừng có vì lý tưởng quá mà ép mình vô con đường gặp khó khăn gian nan trong cái cuộc sống hàng ngày, thì nó không tốt cho bản thân bạn, nó cũng không có bền vững được cho cái đóng góp của bạn vào xã hội, mà nó cũng không có giải quyết được việc phát triển bản thân cho bạn trong cái hành trình tương lai. Mà như vậy thì làm sao mình đóng góp được nhiều hơn, làm sao mình vui vẻ hạnh phúc, làm sao mình đạt được tạo ra được những cái giá trị mà mình mong muốn. Đúng không? Cho nên mình phải có ưu tiên trong cuộc sống của mình rất rõ ràng trong từng thời điểm một. Và nếu đó là một cái ưu tiên mang tính là an toàn tài chính thì mình nên rất là tập trung để giải quyết cái vấn đề đó xong cho bản thân mình đã. Rồi thì mình sẽ dành nhiều thời gian, tâm trí và khả năng của mình để đóng góp hơn trong tương lai. Ha, thì đó là những cái chia sẻ với các bạn và với em, và mong là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái điểm tựa để các bạn có thể tìm ra cho mình cái actions, những cái hành động sắp tới, những cái bước đi sắp tới, những cái dự định sắp tới trong tương lai của mình theo một cái cách sắp xếp mà nó phù hợp nhất với cái hoàn cảnh hiện tại của mình ha. Rồi, chúc cho mọi người thành công nha.